trên con đường đời. Chúa ơi, trên con đường đời Ngài dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường Ngài đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần Ngài đã thương con. Chúa ơi, Chúa dẫn đưa con tới đồng cỏ xanh con nghĩ ngơi. Chúa ơi, Chúa chở che con vượt bao dòng tố hiểm nguy. Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời Ngài dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường Ngài đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần Ngài đã thương con. Chúa ơi, đã biết bao lần Chúa vực con lên con ngã đau. Chúa ơi, hãy thứ tha con vì con yêu đuối mong manh.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy. Và sợ hãi la lên, Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng. Và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi. Và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng ta đến đây ngày thứ ba đầu tháng tại giáo xứ Công Lý này. Nếu mà nhìn bên ngoài thì anh chị em sẽ không nhận ra đây là ngôi nhà thờ, đúng không? Sẽ không nhận ra một cái tháp chuông cao ngễu, hoặc là một cái tháp vươn lên, hoặc là một ngôi nhà thờ lộng lẫy nguy nga giữa một khu dân cư nghèo nàn đông đúc, không thấy chuyện đó. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh một ngôi nhà thờ như là một Đức Giêsu nghèo nàn, nghèo khó, nghèo khổ ở giữa những người dân cùng khốn. Một ngôi nhà thờ mà có lẽ cả thành phố, có khi cả đất nước Việt Nam này chúng ta cũng không thấy, nhất là ở thành phố Sài Gòn này càng không thấy. Nhưng mà chính nơi đây Chúa tỏ tình thương với anh chị em. Chính nơi đây Chúa mời gọi anh chị em đến và đặt niềm tin vào Chúa. Chúng ta vẫn thấy cuộc đời của mình như là người đi biển. Giữa cuộc đời là biển mênh mông này, giữa sóng đời này, ta thấy mình như là một cái con thuyền mong manh chồng chành giữa biển khơi, đúng không ạ? Và ta cảm thấy rằng cuộc đời mình sao mà ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và còn cái gì nữa. Ta nói ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, còn bao nhiêu ngàn cái gọi là lều bèo nữa. Nó không ra làm sao cả. Có lúc ta cảm thấy mất phương hướng, giống như các tông đồ đêm khuya bão bùng ở trên mặt biển. May mà chúng ta vừa mới qua được cơn bão số 3 với cấp 12, 13 đổ vào Hải Phòng, Thái Bình. Nhưng mà tạ ơn Chúa đã đổi hướng gió chạch đi một chút để chúng ta đỡ bị thiệt hại nhiều lắm. Chúng ta ở Sài Gòn này lâu lâu gọi là áp thấp nhiệt đới hoặc là bão rớt, như là ngày 30 tháng 7 thứ Bảy vừa rồi buổi chiều, ảnh hưởng của cơn bão ta thấy mới sơ sơ thôi đấy. Chúa mới có hơi thở dài ra một tí thôi đấy, mà cả 120 cái cây lớn ở các đường phố nó đổ nghiêng đổ ngã, đúng không ạ? Tức là mới Chúa hơi thở mạnh một tí thôi, Chúa mà hắt xì hơi hay là Chúa ho một phát như là bên sóng thần ở bên Nhật thì cả cái thành phố đều có thể chìm xuống biển sâu. Thì ta mới thấy được rằng con người mình hết sức là mong manh, hết sức là nhỏ bé giữa biển đời mênh mông ấy. Vậy mà Chúa nói với chúng ta rằng các con hãy dìm mình vào cái đại dương ấy. Đại dương không phải là một cái biển đầy những phong ba bão táp, đầy những đe dọa của bóng tối, mà đại dương gì thưa anh chị em? Mỗi 3 giờ chiều hãy dìm mình vào đại dương của lòng Chúa thương xót. Đại dương ấy nó không đe dọa con người, đại dương ấy nó không làm con người hoảng sợ như là các tông đồ thấy Chúa hiện đến rồi đấy, đi trên mặt nước đấy mà còn tưởng là ma, còn tưởng là ma. Ngày hôm nay chúng ta cũng dễ sợ ma lắm, đúng không thưa anh chị em? Đang đi mà thấy một cái bóng đen nó phù rơi một phát, Giêsu ma, lại thấy ma. Có khi ta chạy lịch bịch mà thấy nó cứ đuổi theo, cứ nghe tiếng nó vang đằng sau lưng, tiếng vang nó tưởng là ma nó đuổi, hóa ra ai đuổi? Mình đuổi mình. Tiếng vang, tiếng chạy bịch 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 đó là của mình chứ của ai, mà đêm mình nghe mình sợ quá thưa anh chị em. Các tông đồ cũng thế thôi, đi theo Chúa bao nhiêu năm rồi, được chứng kiến bao nhiêu phép lạ Chúa làm rồi, ấy thế mà những lúc đêm tối, những lúc mà gặp phong ba bão táp cũng hoảng sợ. Trong lúc hoảng sợ người ta không nhận ra Chúa. Anh chị em thấy cái ghê gớm là ở cái chỗ đó. Đáng lý ra lúc bình an thì không nói gì, nhưng mà lúc mà căng thẳng nhất, nguy hiểm nhất thì phải bám lấy cái phao là Chúa chứ, đúng không? Nguy hiểm nhất thì phải bám lấy Chúa. Nhưng mà lúc mà Chúa hiện ra đó, Chúa xuất hiện ở giữa cái bão tố đêm đen đó, mà vì có người ta quá nhút nhát, mức độ mà Chúa bảo hỡi kẻ kém tin, vì yếu lòng tin quá cho nên không còn nhận ra Chúa những lúc mình khốn khó nữa. Mà thực sự là như vậy thưa anh chị em. Lúc mình bình an, cơm ngon, áo ấm, rồi mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, mình thấy lòng tin của mình ngon lành lắm, đúng không ạ? Nhưng mà những lúc ốm đau bệnh tật, những lúc mà sa cơ thất thế, những lúc mà làm ăn thất bại, thất bát, rồi thất tình, rồi thất nghiệp, đủ mà cái thất nó dồn đến ta, liệu còn tin vào Chúa nữa không? Không nổi đâu thưa anh chị em. Xích con người không nổi đâu. Mạnh miệng lắm, linh mục tu sĩ chúng tôi cũng thế. Mạnh miệng lắm, nhưng mà người ta đe dọa một tí, người ta thử thách một tí, người ta mới cảnh báo một tí, người ta mới nhắc nhở một tí, đâm mãi mốt thôi, không làm lòng thương xót Chúa nữa, sợ. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không ạ? Ta sợ, vì ta lòng tin ta yếu quá. Lòng tin ta yếu quá. Cho nên những lúc mà gian nan thử thách, lúc đó mới biết được rằng lòng tin có hay không có, còn hay không còn, phải không? Và nhớ một điều, những lúc cùng cực nhất ấy, những lúc mà ta chối bỏ Chúa ấy, chính các tông đồ còn chối bỏ Chúa mà không nhận ra Chúa, tức là chối hay gì nữa, phải không? Thầy mình đấy, mình vẫn gặp hàng ngày đấy, mà giờ trong cơn bão táp này thầy hiện ra ở giữa ta mà ta lại mải mốt ta chối. Ma, ghê không? Dám đổi cho Chúa là ma nữa chứ. Chúa có bảo mày nói tao là ma thì tao làm ma cho mày chết hết, có không? Hay Chúa có giận mày, tao đến cứu mày mà mày không nhận ra tao thì thôi mày cứ chết cho mày ráng đời mày đi, tao đi chỗ khác chơi. Chúa có làm vậy không? Không hề. Chúa nói một câu, hãy an tâm, thầy đây, đừng sợ. Nhớ, đây là câu mà Chúa nói với các tông đồ. Đây là câu mà Chúa nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Trong những khó khăn thử thách của anh chị em, Chúa vẫn nói, chính thầy đây, an tâm, đừng sợ. Những lúc mình gặp khó khăn thử thách, Chúa nói với ta rằng, chính thầy đây, an tâm, đừng sợ. Như lúc mà con nợ nó đòi, giang hồ nó đến nó xử mình, như lúc mà người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, như lúc mà mình buồn tình, mình muốn nhảy xuống cầu Thị Nghè hay là xuống kênh Nhiêu Lộc này để quyên sinh vì thất nghiệp, thất tình, thất bại, Chúa đứng ở dưới kênh Nhiêu Lộc đen ngòm đó, Chúa nói, chính thầy đây, an tâm, đừng sợ. Vui không thưa anh chị em? Có thấy được rằng Chúa sống động ở giữa chúng ta ngày hôm nay như vậy không ạ? Và các tông đồ khi mà nhận ra Chúa rồi, vui mừng lắm. Phêrô nhảy xuống đi trên mặt nước mà đến với thầy. Chúa cho làm được chuyện đó với điều kiện là phải tin. Nhưng mà giữa chừng lòng tin của Phêrô nó cũng ba chìm bảy nổi. Khi nắng lúc mưa, lúc thì hăng, lúc thì xìu. Cho nên đang đi sóng lại ào ào ào, Phêrô hoảng hốt lại, lòng tin lại yếu thì lại bị chìm. Và lúc chìm như vậy thì thầy ơi cứu con với. Chúa bảo mày cái thằng này, ta đã nói mày tin vào tao mà mày không tin, cho mày chết đi. Chúa có làm vậy không? Không. Chúa lại đưa tay cứu Phêrô, hỡi kẻ kém lòng tin. Và biển yên sóng lặng, các tông đồ đến bến bình an. Thưa anh chị em, cuộc đời chúng ta là một cuộc hải hành trên đường về quê trời này. Chúng ta đi trên mặt nước, chúng ta đi trên mặt biển, giữa giông tố phong ba bão táp của cuộc đời. Chúa không hứa rằng không có bão táp. Chúa có hứa điều đó không? Không. Chúa không hứa rằng không gặp hiểm nguy. Chúa có hứa điều đó không? Không. Nhưng mà Chúa hứa chắc một điều rằng nếu con tin vào ta thì con sẽ đến bến bình an. Đến bến bình an chứ không phải là đi đường không gặp những khó khăn thử thách. Cho dù có những khó khăn thử thách như các tông đồ gặp hôm nay, cho dù cuộc đời của chúng ta có những lúc mình cảm thấy Chúa đi vắng rồi, cho dù có những lúc ta cảm thấy như là Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, còn em cũng phụ tôi. Cho dù như vậy, Chúa vẫn không bỏ đâu. Chúa vẫn hiện diện trong những lúc tăm tối nhất. Nhưng mà còn tin hay không tin? Nếu mà tin thì cứ vậy mà đi. vượt qua những sóng gió ấy, rồi sẽ đến bến bình an. Rồi sẽ đến bến bình an. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sáng rồi, hai ngày vừa rồi giông bão rồi, lại sáng rồi. Và để cho anh chị em xác tín được điều ấy, chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ hai chứng nhân ngày hôm nay, là những người đã đi qua những đêm tối của bệnh tật, của ốm đau, của thử thách, của những lúc mà thấy lòng tim mình yếu quá, Chúa ơi, và Chúa chữa lành. Tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói rằng khi mà người ta biết nghe tin Chúa thì các nơi họ đổ xô đến, và những người ốm đau bệnh tật được đem đến trước Chúa Giêsu. Chúa đặt tay chữa lành, và đông quá đến mức độ mà người ta chỉ cần đến sờ vào gấu áo của Chúa thôi thì họ cũng được chữa lành. Quyền năng và lòng thương xót của Chúa thể hiện nơi việc chữa lành, chứ không phải là chuyện mê tín. Sáng hôm nay tôi đọc một bài báo nói về một cái bà ấy bị tâm thần, bị động kinh, bị mát. Rồi sau đó thì bà ta xưng mình là thầy chữa lành bệnh tật. Rồi dân thì có bệnh này bái tứ phương, dễ mê tín. Cho nên nghe cái bà này, bà nói bá láp, nói bà xàm gì đó cũng vội tin chạy đến. Có một ông ung thư gan chạy đến, bà nói rằng bà chỉ cần vất nội công là chữa lành hết mọi bệnh tật. Và đâu biết rằng bà là vốn bà cũng là bệnh rồi, bệnh là bệnh mát, bệnh tâm thần nặng rồi mà. Cái ông này cũng bệnh, ung thư gan đưa tới, bà vất nội công, 3 ngày sau ông chết luôn. Rồi bây giờ thì chính quyền đến ta làm biên bản, vì bà này có bằng chữa lành gì đâu, có bệnh bà ấy có chữa được cái gì đâu. Cho nên chị em đừng có vội tin nhảm những cái chuyện là người này người kia được chữa lành, có quyền chữa lành không ai hết, chỉ có một mình Thiên Chúa thôi, đấng đầy quyền năng và dâu lòng thương xót chữa lành chúng ta vì yêu thương chúng ta. Còn chúng tôi chỉ là những người cầu nguyện cho anh chị em. Chúng tôi chỉ là những dụng cụ Chúa sử dụng để nói cho mọi người biết rằng hãy tin vào Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa, và chúng tôi cùng cầu nguyện với anh chị em. Thì quyền năng và lòng thương xót của Chúa sẽ thể hiện trong cộng đoàn mình, cộng đoàn của những người tin. Tin thế nào ta sẽ được như vậy. Mời anh lên chia sẻ cho mọi người. Nếu mà không thì vâng, mời anh lên đây. Người anh em bị bệnh ung thư gan đấy, thưa anh chị em. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Bao tử, ung thư bao tử, vâng, lên chia sẻ cho mọi người, tại vì một số anh chị em chưa được nghe chia sẻ ấy.
Con xin thưa cha, thưa cộng đoàn, con là du xe Phạm Đức Dũng ở giáo xứ Martino, hàng gia đình. Năm nay con 48 tuổi, con bị ung thư bao tử giai đoạn 3, và con đã chạy tới lòng thương xót Chúa của giáo xứ Chiêu Hòa để nhờ cha Long cầu nguyện. Và sau khi cầu nguyện, con đã hóa trị xong 8 đợt, là hôm nay là con đã về nghỉ 3 tháng. Và con cũng cảm ơn cha là cũng đã cầu nguyện cùng cộng đoàn, cầu nguyện cho con vượt qua những cái lúc mà khó khăn lắm, rất khó khăn. 8 đợt hóa trị thì sợ, nói cha cứ tới cha nói chứ cứ yên tâm, để cha cầu nguyện cùng con. Thì hôm nay con đã khỏe hẳn, con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn. Cảm ơn.
Anh cho biết là để được khỏe mạnh như hôm nay, căn bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối, thì anh chia sẻ cho mọi người cái lúc mà đêm tối của đức tin, thử thách như là các tông đồ ngày hôm nay, để em sao mà anh có thể tin tưởng được. Vì những lần anh nhắn tin cho tôi thì tôi luôn luôn trả lời an tâm, tin tưởng, phó thác nơi Chúa, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người những cái thử thách đó. Và ngày hôm nay anh có thể quỳ giữa nắng chang chang, lúc 12 giờ trưa tôi 12 giờ trưa tôi gặp anh quỳ ở giữa nhà thờ, giữa ngoài hè đó, nắng chang chang, mọi người có dù có ô hết, nhưng mà anh thì nhường cho người ta. Anh quỳ có một mình, tôi nói sao quỳ nắng như thế này chịu nổi không, bảo con chịu nổi. Con mới bị ung thư bao tử xong, mới hóa trị 8-9 đợt, giờ con khỏe rồi, con tạ ơn Chúa. Anh quỳ giang tay cầu nguyện, chia sẻ cho mọi người những lúc mà bệnh tật như vậy, cảm thấy lòng tin của mình bị thử thách như thế nào.
Cái lúc mà đầu tiên á, thì mình cũng vẫn nghĩ là mình có sức, nghe quá trị thì không có sợ. Tới lúc vô quá trị rồi, mới lúc đó mới là thấy gian nan. Mà tới mà lúc mà con đi quá trị được cái đợt thứ 8, xong đợt thứ 8 rồi qua đợt thứ 9. Qua đợt thứ 9 thì lúc đó vô bác sĩ rút máu thì rút không được, tại máu nó khô rồi, lúc đó rút ra máu không ấy. Rồi phải lấy bác sĩ phải lấy cái tay vuốt xuống mới đủ một ống máu để cho đi xét nghiệm. Rồi tới khoảng chừng 10 giờ rưỡi trưa bác sĩ mới kêu là đi CT, đi CT lại cái vùng bụng với lại đi nội soi. Thì lúc đó là con cũng cố gắng, tại mình đã quá trị được 8 đợt, con cũng tín thác vào Chúa, con cũng nghĩ là Chúa sẽ cứu con nghĩ. Nhưng mà tới bắt đầu tới chiều, bắt đầu lúc mà con thấy tại sao lại xuống CT mà lại không có chích thuốc cản quang vô được để mà mình CT. Thì lúc đó con cũng cảm thấy là rất là sợ, tại vì Chúa thử thách nặng quá. Rồi con rất sợ, cái lúc đó con mới hả cầu nguyện, con đọc kinh con cầu nguyện. Con cầu nguyện từ lúc 11 giờ mấy cho tới khoảng chừng 3 giờ 20 cái lúc con đang đọc kinh lòng thương xót của Chúa. Thì lúc đó bác sĩ mới kêu con lên là Phạm Đức Dũng, là hôm nay là của anh, là tất cả của anh đều ổn định và anh nghỉ 3 tháng rồi sau anh tái khám lại. Lúc đó con mới thấy là lòng thương xót của Chúa quá tuyệt vời. Con lúc đó con khóc, con mới nói lạy Chúa đã nhận lời con.
Rồi, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Chúng ta thấy qua những thử thách đó mình mới coi có mình còn tin vào Chúa hay không, và Chúa để những thử thách ấy để làm cho lòng tin của chúng ta được vững mạnh. Không những thử thách ta, có khi cho ta gặp những hoàn cảnh là con cái của ta hư hỏng, ta cầu nguyện mãi mà nó chả trở lại gì cả. Thử thách về thể xác, thử thách về tinh thần. Mời anh chị em gặp gỡ một người mẹ đã trải qua những thử thách ấy, mời bà lên đây để chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay để đón chào người chị em này. Năm nay bà là 68 tuổi phải không ạ? Bà tên gì, bao nhiêu tuổi và bà ở đâu?
Kính thưa cha và cộng đoàn Chúa, hôm nay con đến đây để chia sẻ với cộng đoàn đó là con là Anna Nguyễn Thị Hường. Sau khi con đến nhờ mẹ đến với Chúa, con đã được mẹ mà lời cầu bầu của mẹ, con được nhờ lòng thương xót của Chúa, con đã được chữa lành bệnh hai thứ bệnh, một là đau bao tử bây giờ đã hết, hai nữa là hai chân con thì đau nhức không có thể đi được. Mà con chỉ cầu xin Đức Mẹ và Chúa nhận lời con để con đi đến nhà thờ Chí Hòa, con cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Thì Chúa đã chữa lành cho và cho được khỏi. Và con cầu xin Chúa cho được gia đình con được bằng an. Và các con của con á, người thì cờ bạc đã lâu năm rồi. Mà mỗi lần cờ bạc thì lại đi xa nhà chừng một năm hay là nửa năm, không có về, con cũng lo buồn lắm. Và đến ngày nay á, thì lòng thương xót của Chúa đã chữa lành và cháu cũng bớt. Mà cháu năm nay cháu 36 tuổi. Hôm nay nhờ lòng thương xót của Chúa, con cầu nguyện tha thiết và nài xin Chúa để đánh động cho cái thằng con nó hư từ như vậy. Hôm nay nó cũng đi với con, nó tên là Sơn. Cha cũng khuyên bảo cháu và an ủi cháu, có lẽ cháu cũng được ơn Chúa đã chữa. Rồi gia đình con còn có một người rượu chè say sưa, đến lúc đi lễ chủ nhật đó thì là say, không có thể nào mà đi được. Con cũng cầu xin tha thiết và con cố gắng hy sinh hãm mình tất cả mọi công việc và cả đi lễ cả làm việc lành nữa để cho con nó nhớ cái ngày chủ nhật mà nó đi lễ. Nhưng mà đến cái ngày chủ nhật nó lại say. Nhưng đến bây giờ á, Chúa thương thì cháu cũng đi lễ rồi, không có bỏ lễ như hồi xưa nữa. Con cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức Mẹ và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con cảm ơn cha. Xin cha khuyên bảo anh Sơn.
Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, 68 tuổi. Dạ.
Bà được bao nhiêu người con?
Dạ, 7 người con. Dạ.
7 người con, mấy đứa ngoan, mấy đứa hư?
Dạ, có hai đứa, một đứa rượu chè, một đứa cờ bạc.
Tứ đổ tường. Rồi nhà bà ở đâu?
Dạ, ở Thủ Đức.
Bà mãi Thủ Đức, rồi từ Thủ Đức mà sao bà biết ở đây, biết nhà thờ Chí Hoàng mà bà đến, bà cầu nguyện lòng thương xót Chúa?
Từ hôm con được ơn tới giờ thì nhà thờ nào con đi, ví dụ cha đi nhà Tân Việt, hay cha đi Vĩnh Đá, hay cha đi Nhân Hòa, hay là cha đi An Lạc, hay là cha đi nhà thờ này là con đi hết. Con cố gắng hy sinh, con miễn là Chúa cho con của con được hoán cải là con yên tâm rồi, chứ còn không, con không còn thiết gì ở thế gian này nữa, con phó thác cho Chúa hết.
Anh chị em thấy bà 68 gần 70 rồi, cái tuổi mà đáng lẽ là cái tuổi mà được an nhàn, nhưng mà vẫn chưa có nhàn. Có an thì có, mà nhàn thì chưa, vì vẫn còn một người con mà đang như là Augustino. Để bà cứ vậy từ Thủ Đức bà đi đến tới nhà thờ Công Lý này, rồi tôi đi làm lễ ở đâu, bà vẫn cứ lặng lẽ đi theo, lặng lẽ nơi này, bây giờ bà mới bị phát hiện ra. Đến nhà thờ Tân Việt, Nhân Hòa, rồi An Lạc, bất cứ nhà thờ nào bà cũng đi, vì bà nói rằng từ khi bà nhận được ơn của Chúa là ơn chữa lành bệnh tật cho bà, và ơn cho đứa con của bà được ơn hoán cải. Hôm nay anh Sơn là người con trai của bà, 36 tuổi, có đi lễ. Anh Sơn có đây không anh Sơn ơi? Mời anh Sơn lên đây để chia sẻ với mọi người. Chúc anh Sơn. Anh Sơn đâu ạ? Lên đây Sơn, lên đây chia sẻ cho vậy mọi người, con được Chúa như thế nào? Lên đây Sơn. Lên đây mạnh dạn lên, để cho nói cho, con cứ lên cho mọi người nhìn mặt là được rồi. Lên đây Sơn. Cho một tràng pháo tay hoan hô Sơn, Sơn lên đây. Trước khi mà quay trở về với Chúa thì chả sợ ai cả. Nhưng mà bây giờ quay trở về với Chúa rồi thì bắt đầu hiền như là ma sơ. Sơn nói cho mọi người biết coi, năm nay con bao nhiêu tuổi, lập gia đình chưa, rồi nhà ở đâu, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con năm nay 37 tuổi, cũng có lập gia đình được năm 2000 đấy cha.
Rồi được mấy cháu rồi?
Dạ con được một cháu.
Rồi Sơn biết đánh bài hay là bỏ Chúa từ bao lâu rồi, bao nhiêu năm?
Dạ con đam mê cờ bạc từ năm con mới lớn, năm 20 tuổi á cha. Vì cờ bạc mà gia đình cũng ly tan, thì giờ vợ con nó thôi con, này giờ con khoảng một năm mấy nay thì con cũng không có dám chơi gì hết, ở nhà lo làm ăn chạy chọt kiếm việc làm này việc làm kia để nó phụ giúp mẹ nuôi con. Con
wow, chúng ta cho một tràng tay hoan hô. Hallelujah. Đánh bài từ hồi mà mới lớn. Biết yêu là biết đánh bài rồi mà cái này là 36 tuổi rồi, là gần hơn 20 năm chìm ngập ở trong cờ bạc như vậy, gia đình tan nát. Nhưng mà cách đây một năm ấy đã được ơn Chúa quay trở về để biết chăm lo làm ăn, rồi công ăn việc làm, rồi phụ với mẹ và đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con đi lễ lòng thương xót Chúa được bao nhiêu lần, đi lễ được chỗ nào rồi?
Dạ hôm nay là ngày đầu, còn hồi trước thì con cũng đi ở giáo xứ con thôi, đi cầu nguyện trước 3 giờ.
Dạ.
Dạ xứ Từ Đức á cha.
Xứ Từ Đức hả?
Dạ.
Vâng. Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa đâu có bỏ, đúng là một Monica và đây là Augustino. Hoan hô Monica và Augustino. Hallelujah. Rồi cảm ơn bà nha, rồi cảm ơn Sơn nha. Rồi. Chúng ta thấy giữa sóng gió cuộc đời có những bà mẹ đau khổ như vậy, và có những người vợ còn đau khổ thê thảm hơn nữa. Những cái thử thách ấy vẫn còn, chồng đánh đập rồi đủ mọi thứ, nói cha ơi xin cha cầu nguyện cho con. 20 năm trời lập gia đình là 20 năm trời sống trong tủi nhục, chồng rước vợ bé về trước mặt mình, ăn ở trước mặt mình, rồi bắt mình đi làm về nộp tiền, mà không có tiền thì đánh, không có tiền thì đập, mà hở miệng ra là đuổi ra chuồng heo ngủ. Trong khi đó nhà của cô ta làm nuôi chồng nuôi con, như bà sống như là một đứa con ở. 20 năm trời thưa cha, nước mắt con không còn để mà chảy ra nữa, cha cầu nguyện cho con được vững lòng tin vào Chúa. Thưa anh chị em, đánh mà mức độ mà cô ta đi nhà thương thường xuyên vì chồng đánh, người không còn một chỗ nào lành lặn nữa, mà không đi làm không có sức đi làm, nó cũng chửi. Đi làm về bao nhiêu tiền thì nộp hết cho chồng, để chồng nuôi cái con vợ bé ngay trước mặt mình. Thưa anh chị em, tủi nhục lắm, đau khổ lắm. Chúng ta cầu nguyện cho những con người đó, những con người mà giữa đau khổ thử thách ấy vẫn còn được lòng tin nơi Chúa. Chúa đứng nhiều lòng thương xót đã chứng tỏ cho chúng ta qua những chứng nhân này và còn rất nhiều chứng nhân khác. Vì không còn thời giờ nữa, chúng tôi xin tạm mà dừng lại ở đây để xin anh chị em hãy cầu nguyện tha thiết, xin Chúa đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ đón nhận những ước nguyện này.